Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em vào trong tiệm vàng hoặc là tiệm kim cương, thấy người ta bày kim cương hột xoàn vào trong những cái tủ kiếng. Mới đầu tôi nhìn tôi bảo là cái tủ kiếng này mà để hột xoàn kim cương bày ra thế này nguy hiểm quá. Chúng ta chỉ cần lấy cái cục đá gõ nhẹ cái bể tủ kiếng lấy ra hột xoàn kim cương được. Dễ không? Anh chị em thử lấy đá đập vào cái tủ đó, nó có bể không? Bể không? Bể không? Bể không? Bể vậy sao người ta bán? Bể vậy rồi sao người ta dám bán? Vì cứ đứng đây mà kim cương hột xoàn đấy là cướp lại, cầm cái gọn đá nó gõ cái bể đó lấy hết, dễ quá. Cái kiếng đó nó nhìn như vậy nhưng mà không phải là kiếng bình thường. Người ta gọi là kiếng chịu lực, tức là búa đập cũng không bể. Chứ không phải nếu mà không thì gõ cái keng cái bể thấy hột xoàn kim cương chạy mất thì ai bán được. Thấy không? Cho nên là anh chị em thấy, ngay cả có lần chúng tôi đi sang bên Trung Quốc, người ta dẫn lên một cái tòa tháp cao nhất cái Trung Quốc, rồi cho mình đi bằng cái thang máy, mà thang máy lại là ở chung quanh nó toàn bằng kiếng thôi. Lại Chúa tôi vô đấy đứng rồi mà chỉ sợ cái kiếng nó bể. Cả mấy chục người leo cái đó, anh chị em thấy cái nền, đi tưởng tượng coi, bây giờ cái nền nhà ở trên này nó là kiếng, anh chị em ở trên mà đứng trên cái kiếng đó sợ. Cái cảm giác là không có an toàn, phải không? Đứng gỗ hay đứng sắt thì thấy nó chắc chắn. Còn đây mà đứng ở kiếng, chết đôi kiếng này, dãy cái là bể đứng yên, mồ hôi mồ kê toát ra, chẳng có thưởng thức cái gì hay cả. Mà nó càng lên cao, gió nó càng mạnh, càng sợ Giêsu ma để lại Chúa tôi. Nó mà bể cái kiếng nó vỡ thì mình chết, rớt từ trên cả mấy trăm mét rớt xuống. Nó cứ cười hì hì, còn mình thì đứng mồ hôi mồ kê, cứ lẩm bẩm rồi phó linh hồn suốt. Nó xuống nó bảo không phải cái kiếng này, vì nó còn chắc hơn là cả sắt nữa, cho lấy búa tạ cho dán mà chưa chắc nó bể đâu. Tại vì nó là kiếng chống, kiếng cường lực mà cứng lắm, chắc lắm không sao đâu. Thì cái hàng quý người ta phải để trong những cái đồ mà thật là chắc, đúng không? Phải thật chắc, hoặc là có tiền, có đô la anh chị em cất ở đâu? Ở đâu? Két sắt. Cái két sắt đó mà súng bắn nó không thủng cơ mà, phải không? Cái két sắt nó dày cộm và an toàn như vậy mà súng bắn nó không thủng. Cho nên cái gì mà càng quý bao nhiêu thì người ta phải cất vào trong chỗ nào nó an toàn và được bảo đảm xung quanh bằng cái bình hay là cái tủ hay là cái hộp kiên cố bấy nhiêu, đúng không? Đúng không? Con người bao giờ cũng nghĩ như thế. Mà anh em đọc trong bài đọc ngày hôm nay, thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ, nơi mình, như chứa đựng kho tàng trong những bình sành dễ vỡ. Bình sành, đây có cái bình sành đâu để thả cái keng cái bể liền, đâu phải là kiến chịu lực đâu. Chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Anh em thấy điều đó lạ không? Chúng tôi mang trong mình quyền năng phi thường, tức là một đồ rất quý, vô cùng quý giá, mà lại chứa đựng ở đâu? Trong bình sành. Cái bình sành đó là cái nào? Bình sành đó là cái nào? Hả? Thử nghĩ coi. Chúng tôi mang trong mình quyền năng phi thường của Thiên Chúa trong những bình sành, để chứng tỏ rằng quyền năng phi thường ấy phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Vậy thì cái bình sành đó là ai? Bình sành đó là ai? Chúng tôi, là con người mình, là mỗi người chúng ta. Chúng ta mang trong mình ân sủng của lòng thương xót của Chúa lớn lao như vậy, nhưng mà không phải trong một cái bình mà có kiến chịu lực, không phải trong một cái két sắt mà được bảo đảm an toàn. Không, nếu mà như vậy thì ta sẽ nghĩ rằng là cái quyền năng ấy, quyền năng phi thường ấy là bởi do mình, do con người, chứ không phải là do từ nơi Thiên Chúa. Cho nên Thánh Phaolô bảo rằng là chúng tôi mang trong mình những quyền năng phi thường, những sức mạnh phi thường, mà sức mạnh ấy lại chứa đựng ở trong một cái bình sành. Mà bình sành thì nó dễ vỡ hay nó dễ bể? Hả? Nghe chẳng có chịu để ý. Bình sành dễ vỡ hay dễ bể? Hả? Dễ vỡ hay dễ bể? Trả lời, dễ vỡ hay dễ bể? Cả hai chứ sao, nếu còn phải bể với vỡ có khác nhau gì không? Ở miền Bắc gọi là bể hay vỡ? Vỡ. Người miền Nam gọi là vỡ hay bể? Bể. Ở miền Nam thì nó bể, còn miền Bắc thì nó vỡ. Vậy thì cái bình sành đó nó dễ vỡ hay dễ bể? Cả hai. Cái bình sành ấy nó dễ vỡ, dễ bể, mà Chúa lại chứa đựng cái ân sủng ấy, quyền năng, sức mạnh ấy trong cái bình sành nhỏ mọn, trong cái bình sành dễ vỡ, là mỗi một người chúng ta đây, là chúng tôi đây. Thánh Phaolô nói để chứng tỏ rằng cái quyền năng phi thường ấy là phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ phía của con người. Nắm vững không? Rõ không? Rõ không? Cho nên ai mà lên đây mà nói rằng tôi làm được cái này, tôi làm được cái nọ, tôi làm được cái kia, đấy là người ăn cắp, đây là người ăn trộm, đây là người ăn cướp, đây là người ăn gian. Ăn gian ai? Ăn gian ai? Ăn gian ai? Chúa. Tại vì mình làm được cái này, làm được cái nọ, làm được cái kia không phải là do sức của mình, nhưng là do quyền năng của Thiên Chúa dùng cái thân xác yếu đuối này, dùng cái con người mỏng giòn này, dùng cái con người tội lỗi này để làm cái công việc ấy. Và khi người ta thấy được, ủa sao cái ông này, ông ấy không ra làm sao cả, mà sao ông làm được cái việc đó, thì người ta biết rằng ồ, không phải là ông ấy làm, mà là ai làm? Chúa làm. Cũng vậy, thưa anh chị em, khi anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, anh chị em xác tín một điều, đó là Chúa thu hút anh chị em đến, Chúa mời gọi anh chị em đến, Chúa lôi kéo anh chị em đến. Và khi anh chị em đến đây, nhận được hết ơn này đến ơn khác, rồi được Chúa chữa lành, rồi được Chúa hoán cải, rồi được Chúa ban bình an, chỉ qua việc mà đặt tay anh chị em xếp hàng, cúi đầu khiêm tốn đặt tay. Và qua việc đặt tay ấy thì Chúa chữa lành cho anh chị em. Và tôi xác tín một cái điều rằng chính bản thân tôi, một con người mỏng giòn, mong manh, yếu đuối, hạn hẹp, tội lỗi vô cùng. Cái bình sành mà có là cái gì đâu, thưa anh chị em, đụng cái là nó vỡ liền, chọc cái là nó thủng liền. Cái con người này đang đứng trước mặt anh chị em đây, làm sao mà thu hút được bao nhiêu người đến đây? Không đâu. Chính Chúa thu hút anh chị em đến. Chúng tôi chỉ là cái dụng cụ hèn mọn, là cái bút chì trong bàn tay của Chúa. Anh chị em đến đây mà không nhận được ơn, anh chị em có đến làm gì không? Có đến làm gì không? Anh chị em đến đây mà không cảm nhận được lòng thương xót Chúa, anh chị em có đến đây làm gì không? Trả lời mạnh lên, có hay không? Anh chị em đến đây mà không cảm nhận được lòng thương xót Chúa, có đến làm gì không? Anh chị em đến đây có phải là vì tôi không? Không, ngàn lần không. Không, ngàn lần không. Không bao giờ mà tôi đến vì ông cha Long. Ông cha Long, ông ấy chả là cái thá gì, ông chả là cái trò trống gì, ông chẳng làm nên cái công trạng gì cả. Ông chúng làm một cái ông linh mục quen, ông mới phải vào tới cái xó mãi cái giáo điểm tin mừng này, hốc bà to này rồi, chứ có phải là làm ở chỗ nhà thờ lớn, nhà thờ to nào đâu. Nếu mà ông đã có khả năng, nếu mà ông tài giỏi, nếu mà ông đạo đức thì ông đã lên nhà thờ chính tòa, ông đã lên tòa giám mục, ông đã lên những nhà thờ lớn, ông đã nắm chức này, chức nọ, chức kia. Còn đây không có một cái chức nào ngoài chức linh mục. Kiếm mãi mà kiếm được cái chức nào để cho vào cũng không có, ngoài cái chức linh mục. Mà chức linh mục có phải là của ông ấy đâu mà Chúa ban cho ông ấy chứ. Cho nên cái ông linh mục Trần Đình Long này, cái là cái ông rốt nhất, cái ông hèn hạ nhất, cái ông cù lần nhất, cái ông mà tội lỗi bê bối nhất thì mới đem về đây để mà đẩy cho nó ngồi đi, cho nó ngoan ngoan đi một tí. Chúa, tôi cái thằng lão ca, lão ca đó. thì cái bình sành nó mong manh, nó dễ vỡ như vậy, thưa anh chị em. Và Chúa, một bữa kia thì Chúa bảo này, cái bình sành ra tao nói mày nghe này. Bảo Chúa nói gì? Mày đứng đây, làm gì? Mày đưa tay ra, làm gì nữa? Đứng yên đó, mày nhắm mắt vào, mày cầu nguyện. Cầu nguyện xong rồi làm gì nữa? Rồi mày là cái máng hay là mày cái ống, cái gì cũng được, miễn làm sao phải để cho nó thông. Ơn của ta qua mày phải xuống được trên người khác. Mày chỉ là cái dụng cụ thôi, dụng cụ hèn mọn, dụng cụ bất toàn, là cái bút chì cùi hủi nhất, nhớ không? Dạ nhớ. Rồi đứng đây, đưa tay ra. Rồi anh chị em đến, đặt tay lên nó và ơn của ta xuống trên nó. Ơn của ta chữa lành bệnh cho nó là do nó tin, là do nó yêu. Anh chị em yêu mến Chúa và anh chị em tin vào Chúa thì Chúa chữa lành cho anh chị em. Như sáng có cô bé đến đây, cô hả? Cô lên đây, nó có trắng, cô lên đây. Cô lên đây, đó, cô lên đây. Rồi, cô tên là gì?
Con là Maria Trần Thị Nga ở Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định ạ. Hôm nay con đến đây để cầu nguyện, con mong cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con có thai hơn 6 tháng mà đi siêu âm bác sĩ bảo là con của con bị giãn não thất ạ. Nhưng mà con đến đây để cầu nguyện, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con được khỏi bệnh.
Rồi cô có đạo hay không?
Con không có đạo ạ.
Cô không có đạo nhưng mà cô có tin, cô tin vào Chúa hay là cô tin vào cái bàn tay của con người, bàn tay của Chúa chữa lành hay là bàn tay của con người?
Con tin vào bàn tay của Chúa chữa lành.
Đấy là điều tôi hỏi cô ấy khi mà cô ấy xin là đặt tay cầu nguyện cho em bé ở trong bào thai. Có nguy cơ là bị gì? Bị gì?
Giãn não.
À, não hả? Giãn não, giãn não, não không, nó không co lại, nó giãn ra. Giãn não thì nó muốn nó thông minh với lo gì. Não nó to, nó thông minh, sợ gì. Con phải tin vào Chúa. Tôi có hỏi cô là con có tin vào Chúa không? Cô từ ngoài Bắc là Nam Định, cô bay vào đây và cô có thai 6 tháng như vậy và cô xin như vậy. Nếu mà cô không tin thì cô không đến, mà nếu mà cô đến thì cô phải tin thì cô mới được chữa. Có nhiều người đến đây, tôi đã nói như vậy, nhưng mà cuối cùng tới giờ cầu nguyện thì bỏ đi về, đi bác sĩ, đi tái khám, đi siêu âm. Tôi nói rằng bác sĩ có chữa được cho thai nhi trong bụng con không?
Dạ không.
họ chỉ khám và cho biết rằng có thể đứa bé này nó bị cái này, đứa bé này nó bị cái kia, thai nhi có nguy cơ này, nguy cơ kia. Mà họ có chữa gì được cho thai nhi không? Không. Họ chỉ siêu âm và chẩn đoán thôi, cũng chẳng chắc chắn 100%. Đoán mà, sao mà chắc chắn được? Đoán là thai nhi nó bị này, bị nọ, bị kia. Rồi cuối cùng họ khuyên là phải bỏ, vân vân. Và có nhiều người yếu đức tin thì bỏ. Mà vững đức tin, con càng tin bao nhiêu thì đứa bé trong con nó càng được ơn bấy nhiêu. Con càng vui mừng, hy vọng bao nhiêu thì sức sống nó truyền sang đứa bé nó càng khỏe bấy nhiêu. Cho dù nó có bệnh tật gì thì nó cũng được chữa lành bởi lòng tin của con đã truyền sang cho đứa bé đó. Nhớ không con?
Nhớ. Dạ, nhớ nữa.
Nhớ
không? Con nhớ.
Rồi, con nghe được mấy năm trăm bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ, con chưa.
Rồi, bây giờ cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con không có đạo, nhưng cho tặng cho con một cái chuỗi mân côi. Con nói với Đức Mẹ, Mẹ ơi, con đặt lên cái bụng đứa bé ra, con cầu nguyện với Đức Mẹ. Mẹ ơi, ngày xưa Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu thế nào thì hôm nay xin Mẹ cũng cho con cưu mang đứa con của con được khỏe mạnh như vậy. Mẹ đã chăm sóc em hài nhi Giêsu trong bụng Mẹ như thế nào, xin Mẹ cũng chăm sóc hài nhi trong bụng con như vậy nha. Được không? Được không? Được không?
Được.
Rồi đây con đeo lấy, cho tặng cho con, đeo lấy.
Xin chào.
Rồi như vậy bình an nha.
Con tạ ơn.
Thưa anh chị em, thì tôi nói với cô ấy là như vậy, tôi không có lại cái gì. Anh chị em đến đây cũng vậy, đừng có bảo là cha ơi cứu con, cha ơi cứu con. Tôi nói tôi không có cứu ai được hết, tôi mà không cứu được cho tôi cứu ai. Đừng có nói là cha ơi cứu con, nhưng mà cha ơi cầu xin Chúa cứu con. Quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa. Xác định lại, quyền năng phi thường phát xuất từ
Thiên Chúa.
Rồi trời nóng quá, phải làm như vậy cho nó mát mới được. Thiên Chúa là chị em quạt sang bên phải nha. Quyền năng phi thường phát xuất từ
Thiên Chúa.
Vừa nói vừa làm, không nói thì không làm, mà làm thì không nói. Vừa nói vừa làm, lời nói phải đi đôi với việc làm. Quạt sang cho người bên phải. Nếu mà không có quạt thì lấy sách lấy gì cũng được. Quyền năng phi thường phát xuất từ
Thiên Chúa.
Quyền năng phi thường phát xuất từ
Thiên Chúa.
Rồi bên trái là con người chứ không phải từ con người nói. Trời ơi, con người mà không nói gì hết trơn. Nó là nói phải đi đôi với việc làm. Có nhiều người chỉ nói mà không làm, còn có người thì nói một đàng làm một nẻo. Không, lời nói đi đôi với việc làm. Bên phải là Thiên Chúa, bên trái là con người. Quyền năng phi thường phát xuất từ chứ không phải phát xuất từ cái bình sành ấy là. Vừa nghe phải suy nghĩ mà làm cho nó đúng đó. Bình sành ấy chính là chứ không phải là. Quyền năng mới từ. Tội lỗi là do. Ân sủng là từ. Và tôi và bình sành ấy cũng là chính. Tôi quạt cho tôi đi. Nãy giờ nóng quá rồi. Cái bình xanh ấy chính là mạnh lên. Cái bình xanh ấy chính là con người tội ối chính là con người cần Chúa cứu thoát ấy chính là chứ không phải là Thiên Chúa. Thiên Chúa đâu cần cứu thoát, Chúa là đấng cứu thoát mà. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mình làm cái gì, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi làm được cái này, tôi làm được cái nọ, tôi làm được cái kia. Mà chúng ta chỉ có xác tín một điều, tôi chỉ làm được một điều duy nhất là làm cái gì? Mỗi người chúng ta chỉ có thể làm được một điều duy nhất mà không bảo cũng làm, Chúa càng cấm thì càng làm. Đó là làm cái gì? Tội. Tội thì chẳng cần phải ơn phúc gì cả. Tội thì làm thoải mái, đúng không? Có ai dạy nó ăn cắp không? Có ai dạy là con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm không? Có không? Vậy mà con mình nó lớn lên nó vẫn ăn trộm là sao? Thấy chưa? Rồi có ai dạy con mình là đi ngoại tình không? Chỉ có một vợ, một chồng, mà tại sao lớn lên nó lại đi ngoại tình? Mà tại sao lớn lên nó nhìn người phụ nữ mà nó lại khao khát? Ta thấy như Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó, anh nhìn một người phụ nữ mà ước muốn phạm tội là đã phạm tội rồi. Cái tội đó nằm ở trong tư tưởng của mình. Nhớ, tội phát xuất từ trong tư tưởng. Vì thế mà để thành một tội trọng thì phải có những điều kiện sau đây, là phải có ý thức và có tự do. Nếu không ý thức thì nó chưa thành tội trọng. Nếu không có tự do nó chưa thành tội trọng. Vậy thì trong tư tưởng của mình là hoàn toàn ý thức. Trong tư tưởng của mình hoàn toàn tự do. Này, có ai ép được cô nghĩ xấu cho người khác không? Có ai ép là cô nghĩ xấu cho bố cô không? Không ai ép tôi nghĩ xấu cho người khác được. Dù họ có nói xấu về người khác, nhưng nếu tôi không nghĩ xấu cho người ta, họ nói 100 lần, 1000 lần, 1 triệu lần, thì tôi vẫn chả bao giờ nghĩ xấu cho người khác. Không ai có thể nhét cái ý nghĩ vào trong đầu của tôi được. Chỉ có tôi mới phát xuất cái ý nghĩ đó ra thôi. Còn không ai nhét cái suy nghĩ vào đầu tôi nếu tôi không muốn. Cho nên tôi nhìn một người phụ nữ có hoàn toàn ý thức, hoàn toàn tự do, muốn chiếm đoạt người ấy, dù chưa chiếm đoạt được thì đã phạm tội trong tư tưởng rồi. Tôi nhìn một cái xe mà tôi muốn lấy, mặc dù chưa lấy được, vì mới tra cái chìa khóa vào, cái xe nó nó hú lên, tôi quê quá, tôi bỏ chạy. Tôi đã phạm tội chưa? Phạm tội rồi, là có ý định lấy rồi mà không lấy được. Thế không ạ? Còn nếu mà tôi nhìn một người phụ nữ mà tôi không có ý xấu cho người ta, tôi không ý muốn chiếm đoạt người ta, mà chồng nó đến nó tát tôi 10 cái, nó bảo sao mày dám dê vợ tao, còn tôi có tội không? Có tội không? Không. Rồi chồng người ta là lấy axit để tạt vào mặt tôi, bảo ai mà dám cướp vợ người ta, mà mặc dù tôi không hề có ý nghĩ đó, tôi có tội không? Không. Cho nên để thành tội phải có ý thức và tự do. Chúa bảo con ta nhìn một ai mà có ý xấu thì đã là xấu rồi. Ta nhìn một vật mà muốn lấy đã là lấy rồi. Ta nhìn một người mà muốn chiếm đoạt thì đã là có ý tội trong tư tưởng rồi. Thưa anh chị em, cái tư tưởng nó điều khiển suy nghĩ, điều khiển hành động của con người. Tư tưởng nó điều khiển lời nói của con người. Cho nên Chúa Giêsu nhấn mạnh cho chúng ta về cái tư tưởng. Nhớ, về cái suy nghĩ, về cái ý. Anh chị em, cái tất cả đều là điều khiển bởi cái ý. Nếu anh chị em muốn đến đây, đó là có ý muốn chưa? Có ý muốn, có ý đến đây là có ý muốn đến chưa? Có rồi. Phải có ý muốn đến thì ta mới đến. Còn nếu mà bị ép buộc phải đến đây, mày không đi, tao không cho mày ăn cơm trưa nay, anh chị em đến đây có ăn thua gì không? Không. Hoặc là anh chị em bị dụ là mày đến đây, đi về đi, tao cho 100 ngàn, ăn thua gì không? Giống như là người ta cứ thuê tiền người khác để mà đi cổ động ấy mà. Những fan hâm mộ thực sự là có fan viết, có câu lạc bộ gì đâu. Anh ấy hát chẳng có ai đi nghe, chẳng ai đi xem. Anh ta bèn phát vé cho người ta, phát miễn phí cho người ta đi coi. Và anh ta đề ở ngoài cái bảng là hết vé. Người ta tưởng là ôi trời, cái rạp này đông khách lắm, kịch này chắc hay lắm, mà đến chưa đến giờ diễn mà đã hết vé. Thực sự ra vé còn đầy nhưng không ai mua. Anh ta phải đem vé mà đi phát không biếu không cho người ta, người ta cũng chẳng thèm đến. Lúc mà diễn chỉ có 20-30 người thôi. Cho nên khi mà người ta đã không muốn rồi, mình có bày trò này ép người ta hoặc dụ người ta cũng không thể làm gì được người ta. Còn nếu mà mình đã có ý rồi thì không có gì ngăn cản được. Anh chị em đã có ý muốn đến với lòng thương xót Chúa, mưa có đi không? Việc nếu mà có thì giơ tay phải, không có thì giơ tay trái, không thì giơ tay trái, có thì giơ tay phải nha. Anh chị em nếu mà có ý muốn đi mưa, anh chị em có đi không? Anh chị em nếu mà có ý muốn đi nắng có đi không? Anh chị em mà có ý muốn đi người ta cấm mình có đi không? Và người ta càng cấm mình có đi không? Mà nếu mà không muốn đi người ta cho tiền có đi không? Đây, không giơ tay trái sao giơ tay phải. Không là giơ tay trái mà người ta, mình không muốn đi, người ta dụ mình có đi không? Giơ lên, mạnh lên. Không phải nó mạnh lên chứ lại sợ thế. Không cũng phải mạnh và có cũng phải mạnh. Có là có, không là không. Cái tư tưởng mình nó điều khiển cái hành động của mình. Không là giơ tay trái. Không là có là không là có là có là không. Chua từ cái bà thì chua tôi. Có là không thì còn ra cái thể thống gì nữa. Có là không là đã không muốn đi thì người ta có dụ mình cũng. Đã không muốn đi thì có cho tiền cắt bạc cũng. Mà nó muốn đi thì có trời mưa trời nắng cũng. Cũng có, cũng đi. Và đã không muốn đi thì có cho tiền cắt bạc cũng. Mà đã muốn đi thì có mưa có nắng vẫn đi. Chúng ta hoàn toàn tự do như vậy. Và khi chị em đến đây mà chứng kiến được con người tự do ý thức mà đến đây như thế, anh chị em thấy rõ rằng đó là do quyền năng của đấy, lại quên rồi, thấy không, là do quyền năng của quạt cho những người bên phải và cứ quạt cho bà mãi bà. Chúa tôi, nó quyền nói hoài mà cứ quạt cho mình hoài, do quyền năng của người ta đến đây, người ta được ơn là do quyền năng của, chứ không phải là do khéo léo của, chứ không phải là do bày đặt của, tất cả là do quyền năng của. Quyền năng ấy được chứa trong cái bình sành. Cái bình sành dễ vỡ tội ấy là chính. Cái bình sành yếu đuối ấy là tôi thì lại không dám nói to, sợ người ta nghe à. Mình phải dám khiêm tốn mà nhìn nhận rằng tôi là cái bình sành dễ vỡ, tôi là cái bình sành mong manh, tội lỗi yếu đuối lắm. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: cái công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa càng khó khăn bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của Thiên Chúa chứ không phải là công cuộc của con người. Càng khó khăn bao nhiêu thì càng chứng tỏ đó là do sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa chứ không phải là con người. Và cái, như vậy thì khi mà công cuộc cái thành công thì con biết rằng không phải là do sức của con mà là do sức của lẽ lên, mà là do sức của chứ không phải do sức của, càng không phải do sức của tôi. Đã quá, mát quá. Nhận mình là yếu đuối tội lỗi thì ơn Chúa xuống cho mình mát lắm, thưa anh chị em. Và Phaolô nói như thế này, anh chị em nghe tiếp để mình xác tín được ơn của Chúa xuống trên mình như thế nào. Mạnh lắm, thưa anh chị em. Nghe đây này, nghe đây, nghe không? Chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp. Nó dồn ép tư bề mà không bị đè bẹp. Bản thân mỗi người chúng ta có thể ai cũng có những kinh nghiệm đó. Riêng tôi thì tôi thấy rõ, bị dồn ép tư bề, trên thì là trên đè, trên là búa, dưới mới là đè chứ. Đè là cái để đỡ, phải không? Búa là cái trên nhện xuống, trên thì là búa, dưới là đè. Mà mình nằm ở giữa, bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng. Có những lúc tôi thấy bị dồn ép tư bề, đi đến đâu cũng bị cấm không được loan truyền lòng thương xót Chúa, từ trong nhà dòng rồi đi ra bên ngoài, ra nước ngoài, bị dồn ép đến tận đường cùng nhưng không đè bẹp được, không đè bẹp được cái ý của tôi. Cái ý của tôi là khao khát loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi có nói với người bề trên cấm tôi, các anh dùng quyền anh cấm tôi thì tôi vâng lời, tôi chịu, tôi không đi loan truyền lòng thương xót Chúa được. Nhưng ai cấm được cái suy nghĩ của tôi, ai cấm được cái ý của tôi, ai cấm được tôi cầu nguyện trong lòng, ai cấm được lòng yêu mến của tôi, lòng thương xót Chúa, ai cấm được ai cấm được không? Không. Cho nên không bị đè bẹp, bị dồn ép đấy, cấm rồi làm đủ mọi cách, thông báo này thông báo kia đủ mọi cách, nghĩa là bị rêu rao trên mọi phương tiện truyền thông, đủ mọi cách dồn ép, không còn cái đường nào nữa. Thậm chí mà phải một mình ở trong căn phòng mà giảng về lòng thương xót Chúa cho những người bên ngoài nghe qua cái máy tôi đang cầm trên tay này, qua cái máy thu âm rồi lén lút truyền ra, người ta phát ra bên ngoài. Bị dồn ép mà, nhưng đâu có bị đè bẹp. Làm sao mà cướp được lòng thương xót Chúa trong linh hồn tôi, trong trái tim tôi, cướp được không? Tôi nói để có dí súng vào màng tang tôi mà có bắn thì tôi vẫn cứ lòng thương xót Chúa. Có giết tôi thì tôi vẫn cứ lòng thương xót Chúa. Có đem tôi rêu rao ngoài chợ tôi vẫn cứ lòng thương xót Chúa. Mà dẫu có bị nhục nhã, bêu riếu, ê chề, không còn mặt mũi nào cả, thì tôi vẫn cứ bám chắc vào lòng thương xót Chúa. Cho nên hoang mang nhưng không tuyệt vọng. Thực sự có thất vọng, chán nản lắm, hoang mang, lạy Chúa. Bây giờ Chúa bảo con đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà bây giờ có ai cho đâu. Như là Thánh Faustina nói với Chúa Giêsu: Chúa ơi, Chúa bảo vị linh mục ấy đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà bây giờ người ta cấm đoán, người ta làm khó khăn quá, sao Chúa cứ đập cản trở trước mặt vị linh mục ấy vậy? Thì Chúa trả lời là: ta làm cản trở ấy là ý của ta. Ta cho phép cản trở ấy xảy ra cũng là ý của ta. Những cái nghịch cảnh ấy xảy ra cũng là ý của ta. Ta điều khiển hết mọi cái. Ta cho phép nó xảy ra để thử thách vị linh mục ấy. Và càng khó khăn thử thách bao nhiêu thì triều thiên trên trời càng vinh quang bấy nhiêu. Và càng chứng tỏ cho vị linh mục ấy biết rằng là công cuộc của Thiên Chúa chứ không phải là của bàn tay con người. Cho nên thưa anh chị em, lắm lúc hoang mang, anh chị em có bị như vậy không? Có lúc bị dồn ép không? Cha ơi, con bị dồn đến đường cùng rồi cha ơi. Mình có những người bị dồn đường cùng là bị nợ nó đòi đến đường cùng thì có. Rồi con bị hoang mang lắm vì không biết là chọn ai, lấy ai vân vân. Chứ còn mà mình dính vào lòng thương xót Chúa cơ mới cảm thấy là bị dồn ép mà không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi. Có bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi. Ai ngược đãi cầm quạt lên, ai ngược đãi trái hay phải thì nói, ai ngược đãi? Trời ơi, ai ngược đãi chúng ta nhưng không bị đè bẹp, ai không đè bẹp chúng ta? Đó, ra chưa? Ra chưa? Bị ngược đãi là ai ngược đãi? Nhưng không bị đè bẹp, ai không đè bẹp? Thiên Chúa. Và bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, ai không bỏ rơi ta? Ai ngược đãi ta? Rõ ràng con người đối xử với nhau tệ lắm. Con người đối xử với nhau mà không có lòng thương xót nữa thì nó còn tệ hơn cả thú vật. Tệ hơn thú vật, ác lắm. Buổi sáng nay có một chị nhìn rất là tội, người đen đủi, nhỏ bé, còm cõi, nghèo hèn. Cha cho con nói cha 3 tiếng thôi, 3 câu, không phải là 3 tiếng đồng hồ. Chị cứ nói, khăn khóc nói bằng được, bảo con muốn nói cái gì? Thưa cha, làm sao cha con tha thứ được cho người ta? Bảo người ta làm gì con? Người ta đã hiếp dâm đứa con gái của con, rồi nó chống cự lại, rồi người ta đã dìm con của con xuống ao 3 ngày và nó bị chết ở dưới đáy hồ, dưới ao, mà bây giờ vẫn không xử. Cho nên làm sao con tha thứ được cho người ta? Thưa cha, ta thấy không, bị dồn ép tư bề, nhưng tôi nói rằng là bây giờ con của con nó lên thiên đàng rồi. Bây giờ con của con nó chỉ mong muốn cho mẹ nó tha thứ cho người mà đã hại nó, để người mẹ cũng được lên thiên đàng với nó. Bây giờ nếu mà con giận, con hận, con có làm gì được cho người ta không? Con có biết người ta là ai không? Không, 3 năm rồi mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm, thì con hận, con giận để làm cái gì? Và mỗi lần con giận thì con đau tim đúng không? Đúng. Và bây giờ con đến đây con bảo cha cầu nguyện cho con, chữa cho con khỏi bệnh đau tim. Bây giờ cái duy nhất để con khỏi đau tim là con tha thứ. chị đứng chị khóc, chị đứng chị khóc, bảo con lựa chọn đi. Giờ cha, con muốn cha cầu nguyện để chữa lành bệnh đau tim thì chỉ có một cách tha thứ. Và con cũng muốn được lên thiên đàng với con gái của con thì con cũng phải tha thứ để lên thiên đàng. Và muốn con của con nó vui mừng thì con phải tha thứ cho người đã hãm hiếp con của con và giết chết con của con, nó dìm của con xuống đáy cái ào như ngoài người ruộng. Thưa chị em, cuối cùng thì sau những giọt nước mắt, chị nói con tha thứ, nói đúng ba chữ, ba tiếng. Chị bảo con xin cha cho con nói được ba tiếng đó mà. Để tôi mới hiểu là chị xin là con nói ba tiếng là con tha thứ. Tôi tưởng là ba tiếng đồng hồ, tôi bảo Giê-xu bây giờ chị nói ba tiếng đồng hồ sao tôi chịu nổi. Chị bảo không, ba tiếng thôi cha. Bảo không, ba tiếng làm sao chịu được. Nhưng mà con chỉ xin cha ba tiếng thôi. Chúc ba tiếng mà chỉ xin ba tiếng là sao? Là ba tiếng con tha thứ. Con nói được ba tiếng đó, chị nhẹ và tôi thấy mặt chị sáng lên, da chị đen ngòm, người chị gầy còm và rất là hèn mọn. Nhưng lúc đó nó rực sáng lên. Rực sáng lên là đã bị dồn ép nhưng mà không đi đến đường cùng. Bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi. Tôi thấy rằng con người ta nó ngược đãi nhau khủng khiếp lắm. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi mình thì không ai làm hại được mình đâu. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con cứ đi loan truyền lòng thương xót của ta đi. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con cũng không ai đụng đến được đâu. Tin không?
Tin.
To lên, giơ tay mạnh lên, tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Tin vào.
Tin
vào. Chứ không tin vào. Vì con người là họ ngược đãi chúng ta, còn Thiên Chúa thì không bỏ rơi con người. Nghe tiếp nha, Phaolô nói mấy câu sướng lắm. Tôi chỉ cần mấy câu của Phaolô này mà suốt 3 năm thưa anh chị em vượt qua được những thử thách đau thương vô cùng. Hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Bị quật ngã, ngã nằm te tua tan nát hết tất cả mọi cái, học hành mình cũng bị dập nát, đường tu cũng bị cạn đứt, rồi công việc tông đồ cũng bị chấm dứt, không cho làm bất cứ một cái gì, không cho giảng, không cho làm cái gì, chỉ có làm lễ ở trong nhà nguyện thôi. Đấy thưa anh chị em, vì mỗi cái tội là dám đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nó là tôi cho anh làm mục vụ, miễn là anh đừng đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi nói cảm ơn bề trên, nếu cho tôi làm việc mục vụ thì việc đầu tiên của tôi là loan báo, loan truyền lòng thương xót Chúa. Còn nếu mà cấm tôi không loan truyền lòng thương xót Chúa thì tôi chả làm gì nữa. Tôi sẽ cho anh làm việc mục vụ hết nếu mà anh không loan truyền lòng thương Chúa. Bảo không, làm việc mục vụ thì phải loan truyền lòng thương Chúa, còn không thì thôi. Tôi chấp nhận nằm ở nhà suốt 3 năm, tôi viết 2 tập thư, những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa, gửi từ Chúa Giêsu, Đức Mẹ, các thánh, các Đức Giáo Hoàng, gửi hết để nói lên cái nỗi lòng của mình, cái tâm trạng của mình hoang mang, dồn ép tư bề, rồi thì bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt, mà hôm nay tôi mới có thể sống sót mà đứng trước mặt anh chị em nói với anh chị em rằng đây, cái bình sành dễ vỡ đã bao nhiêu lần bể nát, Chúa vẫn hàn gắn, lấy máu và nước Chúa hàn gắn lại để hôm nay đến trước mặt anh chị em nói với anh chị em rằng tin vào quyền năng và lòng thương xót của quạt tiếp, tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa sẽ làm cho chúng ta muôn điều kỳ diệu. Và vì thế mà Phaolô nói rằng là tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Đức Giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Ta thấy tin vào Chúa đâu có mất mát gì đâu. Qua đau khổ, qua thử thách thì ta được đặt bên hữu Thiên Chúa cùng với anh em của mình, được đặt bên hữu Đức Giêsu cùng với anh em của người. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn lời cảm tạ để tôn vinh Người. Ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh Người. Nào, bây giờ mời anh chị em cùng lắng nghe những ân sủng dồi dào tràn chứa, và càng nhiều ân sủng thì càng tôn vinh quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa. Nào, mời con nên con tôn vinh lòng thương xót của Chúa qua ân sủng mà con nhận được. Thì con được ơn gì con nói cho mọi người nghe. Đi xuống. Đợi.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con được ơn của Chúa, con vừa bị thoái hóa đĩa đệm cuộc sống.
Bao nhiêu năm? Bao lâu?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con bị cách đây được mấy tháng. Con uống thuốc rồi bác sĩ hẹn con đi uống thuốc xong rồi đi lên tái khám lại. Con kêu con nghĩ là thấy nó khỏi rồi con không đi tái khám nữa. Bây giờ con xin cha và cộng đoàn hiệp nhất cầu nguyện cho con và con cho ba của con. Những người mà bị thần kinh tỏa cứ sáng là cứ hay cảm ràm chửi con. Với lại cha biết không, nhiều lúc con cũng mất tiếng, nhiều lúc con nói được, nhiều lúc con không nói được. Cho nên cứ sáng nào cứ hay
Thưa anh chị em, đây là cái tâm trạng của cô ấy. Cô đang bị hoang mang, đang bị dồn nén. Hôm nay cô muốn lên để cô sổ ra cho mọi người thấy là những người đau bệnh cái tâm trạng nó như thế nào. Vì chính cô ấy cũng là người đã bị như vậy và cô đã được chữa lành. Bây giờ ba của cô và nhiều người bệnh khác bị như vậy cũng đau khổ, cũng kêu ca, cũng cằm ràm, cũng trách móc. Thì cô ấy lên đây để cô nói cho chúng ta thấy cái tâm trạng đó để mình cảm thông. Vì Thánh Phaolô nói rằng chúng tôi mang trong thân mình những đau khổ của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi mang trong thân mình những đau khổ ấy để sự sống của Đức Kitô trỗi bật nơi anh chị em, và chấp nhận như Đức Giêsu Kitô là chết đi rồi mới được sống lại và được ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh chị em muốn ngự bên hữu Thiên Chúa hay là bên tả của ma quỷ? Bên hữu Thiên Chúa thì phải chấp nhận những đau khổ. Vì Thánh Phaolô là mang trong thân mình những đau khổ của Đức Giêsu Kitô, đó là bệnh tật, là nghèo túng, là sỉ nhục, là muôn vàn những khó khăn thử thách. Đây, lúc nãy cha đã nói với cộng đoàn về lúc mà bị hoang mang, lúc mà bị dồn ép tư bề, lúc mà bị ngược đãi, lúc mà cảm thấy là trên thì là búa, dưới là đe, bị dồn ép tư bề, không còn cái bề nào nữa, còn duy nhất một nơi nương tựa, một người không bỏ rơi là Giêsu lòng thương xót. Thì cha đang ngồi cha viết những cái lá thư này trong máu, trong mồ hôi và trong nước mắt để đó thôi. Cho đến ngày hôm nay thì Chúa dùng nó như là cái bình sành để chứa đựng ơn thánh của Chúa cho những người đọc, để họ vững lòng tin giữa bao khó khăn thử thách của cuộc sống. Cha tặng cho con đập sách những lá thư không gửi lòng thương xót nha. Chúa chúc lành cho con. Rồi con về con tặng cho ba con một cái máy. Ba con đau, ba con cằm ràm, bây giờ con tặng cho ba, nói là này Chúa Giêsu gửi cho ba món quà nha. Và con ta cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ba con cũng như cho những người đau bệnh thần kinh tọa và nhiều thứ bệnh khác, để họ được như là Thánh Phaolô đó, mang trong thân mình những đau khổ của Chúa Giêsu, kết hợp những đau ốm bệnh tật của mình với đau khổ của Chúa Giêsu để đem lại ơn cứu độ cho muôn người, và như thế thì vinh quang chờ đón ta trên nước trời. Anh chị em cũng nên tặng cho những người bệnh. Anh chị em thấy rõ ràng những người bệnh họ cảm làm họ kêu ca vì lý do họ đau quá, cho nên anh chị em đến thăm và tặng cho những cái máy này để lúc nào đó bình tĩnh lại, họ chịu khó nghe, họ được sức mạnh của Chúa nâng đỡ vượt qua những thử thách. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con. Tôi thấy bây giờ Chúa cũng gửi đến cho chúng ta nhiều nhân chứng là những người trẻ, chứ đâu phải chỉ có những người già, người bệnh. Còn được ơn gì, ân sủng của Chúa trên con như thế nào để vinh quang Chúa được tỏ hiện.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Lý, con đến từ giáo phận Vinh, Nghệ An ạ. Con hôm nay là lên Sài Gòn để thi năng lực tiếng Hàn, nhưng mà trước khi thi con muốn đến cảm tạ hồng ân Chúa đã đến với gia đình chúng con ạ.
Con sắp đi đâu?
Con đi thi tiếng Hàn ạ.
Đi thi tiếng Hàn hay là đi nước Hàn Quốc?
Đi thi ạ.
Rồi đi thi tiếng Hàn. Rồi vì con cảm tạ Chúa bằng cách là nói lên những ân huệ Chúa ban cho gia đình con, nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, là gia đình con có một hoàn cảnh đặc biệt là trước thì con nghe nói là chị con chưa sinh được một ngày thì đã mất. Sau đó mẹ con bị bệnh, đến lúc là em con thì đi chơi bị chết đuối ở giếng ạ. Rồi đến em tiếp theo của con thì đi khám, người ta bảo là bị héo tim, không sống được bao nhiêu. Rồi em tiếp theo của con nữa thì bị tàn tật ạ.
Và nhà con có bao nhiêu người?
Dạ, nhà con có 8 anh chị em, nhưng đã mất 2 người, bây giờ còn 6 người ạ.
Mất 2 người còn 6 người, bao nhiêu người bệnh? Nãy con kể toàn đứa thì tim, đứa thì tàn tật, đứa thì cái gì, còn đứa nào không bệnh không?
Có ạ.
Ai?
Chị con và có 2 em không bị bệnh.
Rồi, sao nữa?
Và bây giờ và hiện tại thì gia đình con mẹ cũng đã khỏe. Trước kia lúc mà bị bệnh như thế thì bố con đã cũng bất lực và rơi vào rượu bia nhiều, sau đó xảy ra nhiều vấn đề. Nhưng mà hiện tại thì được hàng xóm và người ta giới thiệu cho chị con đi lao động ở nước ngoài, thì bây giờ gia đình con đã khá hơn. Và bây giờ mẹ con thì cũng đã khỏe, bố con cũng bớt rượu, và em con thì bây giờ không nghe nói gì về bệnh tật mà vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Còn riêng con thì từ lúc nhỏ, con từ lớp 3 cho đến lớp 5 là bị đau bụng liên tục 2 năm liền. Và bây giờ con vẫn không đau bụng hay là gì. Và học xong
không cái gì?
Không, bây giờ không bị bệnh gì nữa. Và học xong 12 thì con đi ra đời và làm một công nhân. Nhưng mà ra đời con đã gặp được rất nhiều ơn Chúa. Con đi làm ở miền Bắc đã gặp được nhóm công giáo, và con cũng đã rủ rê được nhiều người đi lại, đi lễ nhiều hơn ạ. Và nhờ ơn Chúa thì con bây giờ cũng đã chăm chỉ học hành và sắp tham dự kỳ thi tiếng Hàn sắp tới ạ. Để
thưa anh chị em, lại thêm một em nữa cũng bị dồn ép tư bề, cũng bị đủ mọi thứ khó khăn thử thách, cũng bị bố thì rượu chè, mẹ thì bệnh tật, các em thì đau ốm, và cô ta thì cũng bị bệnh, rồi gia đình khó khăn nghèo túng, rồi tất cả là do lòng tin vào Thiên Chúa, nhưng không tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Có cái bài hát đó, có cái bài hát đó, hoặc có bài hát là hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền, hy vọng đã vươn lên tần 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 tần. Thì chúng ta đến đây phải nuôi dưỡng niềm hy vọng vào tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa đã giải thoát gia đình này, có người chị đi nước ngoài để gia đình đỡ túng bấn, rồi người mẹ đã khỏi bệnh, người cha đã không còn rượu chè, đứa em cũng không còn bệnh, và cái căn bệnh đau bụng của cô ấy mấy năm trời hôm nay đã khỏi. Và cô là một công nhân, nhưng cái điều quan trọng là một người công nhân mà đi rủ rê những người khác, không phải đi bia ôm, không phải đi chat sex, không phải là đi nhảy nhót, nhưng rủ rê để đến với lòng thương xót Chúa, rủ rê để đi lễ. Và bây giờ còn hãnh diện rằng là mình là một công nhân nhưng mà còn dám đi thi tiếng Hàn. Con có biết được câu tiếng Hàn nào không?
Dạ con có biết.
Tiếng Hàn nó Chúa, nó có biết câu tiếng Hàn thì Thiên Chúa là gì không?
Dạ không, con mới học
chắc không đâu, tại vì cô ấy học là tiếng Hàn là bên bên tiếng đời nhiều, chứ còn mà cái thuật ngữ về tôn giáo thì chắc là hiếm lắm. Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ của con đấy là con đến với các công nhân, con đi loan truyền cho các bạn về lòng thương xót của Chúa nha. Đây là cái máy 500 bài giảng con về Chúa làm của con đó, con mở cho các bạn ấy nghe nha. Và cho tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót, tập 1, tập 2, là lá thư mà cha viết trong lúc mà bị dồn ép tư bề, trong lúc mà bị ngược đãi, trong lúc mà bị quật ngã, nhưng không tuyệt vọng, không bị bỏ rơi vì có lòng thương xót của Chúa, gửi tặng cho con. Và đây là con gửi lại cho ba con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Con gửi lại cho mẹ con cái chuỗi lòng thương xót. Rồi con gửi lại cho còn ai nữa không? Nhà còn ai nữa không?
Cả gia đình con đều chưa có ai lập gia đình nên là vẫn sống chung trong một nhà đi.
Rồi con nhà đã có ảnh lòng thương xót chưa? Rồi đây chưa có, con thỉnh lòng thương xót Chúa về cho gia đình con, Chúa chúc lành cho chúng con nhé.
Con sau buổi lễ này con cũng chúc cho mọi người gặt hái được nhiều ơn Chúa hơn ạ. Và con cảm tạ hồng ân của Chúa.
Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến đời con.
Thưa cha và cộng đoàn, con ở Tây Đi Sa Vũ Thị Phiến, quê con thì ở Nam Định nhưng mà con làm ăn ở biên Hòa Đồng Nai. Con đã được ơn Chúa là con bị thoái hóa cột sống của con là 7 đốt với lại 2 bên cái vai này nó đau lắm. Nhưng mà từ hôm giữa cái mùa chay ấy thì con đi xuống giáo điểm Tin Mừng này để con viết thư xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con đã được ơn Chúa rồi, đến giờ này là con cũng đi làm bình thường mà con là làm cái nghề là nó cũng vất vả lắm. Con làm bên cái nghề xây dựng cho nên là nó cũng vất vả lắm. Còn chồng con thì hôm nay cũng đi, thì chồng con ngồi ở kia cha, thì chồng con bị cái bệnh đau đầu 20 năm nay mà cũng không có khỏi, uống bao nhiêu là thuốc, mỗi một năm là đi khám CT chụp ở các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, là bệnh viện nào cũng đến, nhưng mà mỗi lần đi là hết phải mấy chục triệu tiền thuốc, nhưng mà không khỏi, vẫn là không khỏi. Đến khi cũng từ hôm ấy hai vợ chồng con cũng đi, mà từ hôm đấy là nhà con nhận được ơn luôn, chồng con nhận được ơn luôn là không có bị đau đầu nữa, mà từ hôm đấy không bị uống, không phải uống thuốc nữa, vì nhà con thì chồng con uống thuốc quá nhiều rồi, bây giờ là cái bao tử nó hư, nó nếu mà ăn uống cái gì mà nó khác ý một cái là nó không ổn định, nó bị đau bụng ngay. Nhưng mà từ hôm đấy cũng khỏi luôn cả cái bao tử luôn. Thì thưa cha và cộng đoàn, con có một cái câu như thế này: cha nóng là muối thế gian và là ánh sáng huy hoàng biết bao, để nên nhân chứng giữa đời sáng soi cho hết mọi người biết cha. Thưa cha và cộng đoàn, chúng ta là như chúng con là con chiên của Chúa thì toàn là con chiên ghẻ nở. Thì cha là muối thế gian, thì cha là một biển muối. Theo con nghĩ là như vậy, thì chúng ta phải đến dìm lòng vào cái biển muối của cha để mà tẩy rửa cái ghẻ nở của chúng ta đi. Đấy là thưa cha hết.
Cái biển muối là lòng thương xót Chúa, chứ không phải là biển muối là cái lòng của tôi. Lòng tôi xấu xa, bẩn thỉu, dơ dáy vô cùng. Rồi gọi chồng con lên đây đi.
Anh chồng con kìa. Anh ơi lên đây. Đây học cha.
Thưa chị em, trước mặt chúng ta là một cặp vợ chồng đây ạ. Đây là người mà đã bị thoái hóa cột sống và gì nữa?
Con bị thoái hóa cột sống 7 đốt. Với lại hai cái bên vai này là nó mỏi, quét nhà không quét được, nhiều khi phải ngồi nê quét nhà. Mà bây giờ là con đi làm bình thường, con được ơn Chúa.
Con làm nghề hồ.
Và con đi làm nghề hồ theo với chồng con.
Súc rồi hồ rồi phu hồ vân vân. Vẫn được.
Và con làm tốt, giờ là làm tốt.
Còn anh tên gì?
Thưa cha, con tên là Vinh Sơn Vũ Văn Thủy ạ.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 53 tuổi, con đang ở Biên Hòa.
Rồi anh bị bệnh nhức đầu như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, chắc con bị tới hơn 20 năm rồi nha.
Rồi bao tử?
Thì do con uống cái thuốc giảm đau nhiều thì cái bao tử con nó bị yếu.
Thưa anh chị em, ở trước mặt chúng ta là một cặp vợ chồng. Người vợ thì đau như thế, tưởng không có thể đứng dậy, bò lết, mà hôm nay có thể đi bốc xếp, bốc vác và làm phu hồ được. Bên trái là người chồng. Thôi hai người đứng gần vào với nhau, tôi đứng giữa để chia đôi hết ra. Nắm tay nhau vào để làm chứng cho Chúa. Đây là người mà 20 năm đau đầu và biết bao nhiêu thuốc nó làm cho loét hết cả cái bao tử. Còn thằng này là thằng con hả?
Con khỏe mai.
Rồi, đây là cháu à? À, cháu hả?
Dạ, dạ.
À, cháu chứ không phải là con. Rồi đây là người cháu. Thì thưa anh chị em, với 20 năm đau đầu, anh chị em tưởng tượng như thế nào? Và biết bao nhiêu là tuyển thuốc đổ vào trong đầu cũng không hết. Và cái bao tử nó loét như vậy thì ra sao? Nhưng đối với Chúa, cái gì Chúa cũng có thể làm được. Đã bị dồn ép tư bề, thấy không? Đã bị dồn ép tư bề, vợ như vậy, rồi chồng như vậy. Anh chị em nghĩ trong một gia đình mà có hai cái cột trụ, mà cái cột thứ nhất thì là bị quỵ, cột thứ hai thì bị đổ, nhà nó đứng vững được không? Tiêu hết, dồn ép tư bề mà, bị quật ngã mà không bị đè bẹp, bị ngược đãi mà không bị bỏ rơi. Chúa đã cứu cả hai vợ chồng tại giáo điểm tin mừng này, khi mà họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Cha tặng cho chúng con đây, chồng một cái chuỗi, vợ một cái chuỗi, rồi thằng đứa cháu một cái chuỗi nha. Rồi chúng con có mấy năm cho bài giảng chưa?
Dạ, con có rồi ạ.
Rồi bây giờ chắc cái này thì con chưa có. Có quạt trăm năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima chưa? Đây, xin Chúa chúc lành cho chúng con và tặng cho người chồng những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2 để xin Chúa chúc lành cho chúng con nha.
Cái này con có rồi, con
rồi.
Tặng cho người khác.
Rồi, rồi con để con tặng cho người khác nha. Chúa chúc lành cho chúng con. Bà cụ à, bà cụ đeo Chúa Đức Mẹ nhiều, bà cụ lại lên làm chứng cho Chúa được ơn gì?
Thưa cha, con là Đặng Thị Có, Maria Đặng Thị Có.
Đặng Thị Có, có là bên tay phải hay tay trái? Nhớ không? Đặng Thị
Có
là bên tay phải. Đặng Thị và Trần Văn không.
Thưa cha, con ở Đắk Lắk ạ. Con ở...
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, con 81 ạ.
Ồ, 81, thưa anh chị em một tràng pháo tay cho bà cụ 81. Mãi từ ngoài Đắk Lắk mà lặn lội lên để làm chứng cho Chúa. Bà được ơn gì nói cho mọi người nghe?
Ba ơn ạ. Ơn thứ nhất là con nó bị đau bao tử này, nó bị thấp khớp này, nó bị loãng trên đầu này. Mà con cứ kêu xin Đức Mẹ và ông Thánh thì con đã khỏi. Còn cái ơn thứ hai của con là con bị run móc, nó ăn người con 3 năm là con đau đầu này, con đau ruột này. Thế nhưng mà con cũng cầu xin Chúa là con kêu xin là Chúa cho con được ra gặp cha để con xưng tội, rồi cha sức giàu cho con. Đến mai là con gặp được bác sĩ để chữa cho con, là tiếp máu cho con cũng khỏi. Đấy, con tạ ơn Chúa. Ơn thứ ba, ơn thứ ba của con thì con ngã, con xẹp với 3 xương sống mấy, con dạn xương đùi. Con cứ
mà đi đâu mà té?
Dạ, con thưa cha là con đi lao động.
Và làm gì?
Con chặt cây.
Mà leo lên cây hả?
Dạ.
Ủa thôi. Mà leo cây gì?
Dạ, con leo lên cây muồng.
Hả?
Leo lên cây muồng.
Leo lên cây muồng rồi bà chặt nó té hay là bà cái cành nó mục nó té?
Con chặt thì là nó gãy cái, nó đè cả con đi. Mà con rơi xuống.
Mấy thước?
4 thước rưỡi.
4 thước rưỡi từ cây muồng rơi xuống mà nó dập 3 cái xương sườn. Cái gì nữa?
Xương sống của con nó xẹp, thế rồi cái đùi của con nó mẻ, nó dặn ra. Thế nhưng mà con lên viện thì họ cứ bó áo cho con thôi, chứ họ cho con được có mấy viên thuốc thì cũng không khỏi. Vì sao là con nó đi tìm người bó gà cho con thì con cứ nằm đấy, con lần hồng du xót con cứ thuộc đến đâu con đọc đấy, lúc của con đọc 50, lúc của con đọc 100, thế là con cứ đọc suốt ngày. Thế là con đi xin khấn là Chúa 8 giờ là Chúa đụng đến người con. Chúa đụng người con là con không đau nữa. Thế là từ từ là Chúa chữa con khỏi.
Vậy bà đi lại được chưa?
Dạ con đi lại khỏe rồi.
Nó đi lại thử coi, con nó gãy xương đùi thôi mà còn đi lại được, đi coi đi coi. Đi coi. 81 tuổi leo cây muồng 4.5 rớt xuống bây giờ đi lại ngon lành thôi anh chị em. Hallelujah. Rồi, tôi tặng cho bà. Bà có đọc sách còn đọc sách được không? Còn đọc sách được không?
Đọc chậm lắm ạ.
Bây giờ bà đọc được không? Vậy đọc tặng cho bà bộ sách nhá. Về tặng cho con cháu, ông còn sống không?
Dạ nhà con chết 50 năm rồi.
Ông cái tên gì?
Dạ Nguyễn Thái Học ạ.
Nguyễn Thái Học thì ông tên một nhà cách mạng Nguyễn Thái Học. Rồi đây bà về bà đưa cuốn sách này cho con cho cháu nó đọc nhé. Chịu khó cho con cháu nó chịu khó nó đọc. Nhớ không?
Dạ.
Nha. Đây cái máy nằm cho bài giảng cho bà để bà nghe nhé. Được chưa?
Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn. Con cảm ơn cha. Cha con đã khỏi được các bệnh. Con xin cộng đoàn được gần Chúa hơn.
Rồi cảm ơn bà. Rồi bà này 81 còn bà 8 mấy? Hả? Đâu? Để hai bà coi bà nào khỏe hơn bà nào. Bà 81 còn là bà 8 mấy?
80. Nhà con 80.
Rồi 80 cho mà cháu thầy ơi xem nói đại mà trúng. Tôi cứ nói đại mà sao nó cứ trúng. Rồi bà 80 bà ở đâu?
Dạ thưa con ở Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
Tên bà gì?
Dạ con tên là Mã Ta Nguyễn Thị Sâm.
Nguyễn Thị Sâm. Sâm. Dạ, vâng. Rồi bà được ơn gì bà chia sẻ cho mọi người?
Ơn làm cha mà điều kia chưa có nói tóm tắt thôi. Dạ, mất thì giờ của cha.
Ơn mới nhất.
À, sang năm ngoái cách đây 2 năm mà con nấu rượu. Mà khi là con nấu rượu xong rồi con vô thì con thấy cháu xả giấy tờ mà thấy có chúa có mẹ trong đó thì con lượm con nói đem ra đốt mới được cái để đấy rồi ba đứa anh đem ra anh gọi tầm bầy tầm bà này chơi rồi tôi thì con vừa đi ra ngang bếp á là có cái tầm bánh nó tẻ con một cái rầm con nằm bất tỉnh còn mấy phút đó cha.
Cái gì cái rầm
tẻ một cái rầm thì con nằm bất tỉnh mấy phút á mà khi là con mới nhận mình thì con nói chúa ơi sao con nằm đây mà con nhòm vô cái chính thì con thấy máu chảy. Thì con cùng lệt vô trong bếp con đốt cái giấy nó xong đã. Con cứ cầm kỹ trong tay thôi cho con thả. Con tệ mà con thả. Con đốt xong là con khi nở ra con có ai hết. Thì con kêu hàng xóm tới hỗ trợ đi bệnh viện. Để đi tầm xã bắn bỏ rồi về mà cái là con mà không được ơn chúa là con gãy đấy một khúc này gãy một chân khúc chân nữa nó tìm đen luôn cha. Rồi có cách bên ngái lại lên cho em đau cái đầu gối con đi uống thuốc đủ hết á mà ai cứ nói là vì tại hóa cột đầu gối thôi con uống đủ hết cũng hết cho chết cũng hết cho con qua thuộc bắc cái ông thầy nó cũng nói con là bị tại hóa cột đầu gối. Ông nói con là uống con hỏi đi thầy uống có lăn không ông nói lăn nhưng mà ba uống cho đủ đô cho con nên con mới hỏi đủ đô thì bao nhiêu ông mới nói 60 thang con mới nói thôi thầy hốt 30 thang ông cho cha ơi con hốt 30 thang về con uống cho chịu hết nổi luôn con điện thoại con hỏi ông nói đi ba cứ uống cho đủ đô cho con đưa cái phải cho ông sẽ ôm về hốt rồi hột lên 30 thang là con uống 25 thang là con uống hết nổi khi là con mình đem lên Sài Gòn thì vô bác sĩ khám là bác sĩ bắt đi chụp phim rồi bắt đi chụp âm rãi vô là bác sĩ lắc đầu bác sĩ nói cái chân ba giờ ba về ở không con có ơn chúa mà về con về là lấy con sẽ lắn rồi cha
cái chân
cái đầu gối
chân trái chân phải
dạ cái chân phải dạ cái nữa bác sĩ nữa con vô thì ba nói đi thôi chưa đi về cái chỗ ba ở mà xin cái giấy chuyển viện đi trong thôi tiền nhiều lắm và khi là con
rồi cuối cùng thì sao
giờ đem về xin giấy chuyển viện lên thì tên nữa là có gì họ không chuyển lên đây mọi chuyện đông nai
rồi bây giờ cái chân bà sao
cái chân con lăn rồi
mà đi thử coi mà đi coi đi coi mà đi coi đi đây vô lại đây bà ơi ở đây
Hả? Nay con xách xô nước được mà.
Và còn xách xô nước được nữa thưa anh chị em. Đây bà kể là thằng con của bà nó uống rượu rồi nó đem hình xúa nó xuống, rồi bà ấy thấy vậy nó xé đi thì bà ấy cầm bà ấy đem xuống bếp bà đốt, mà trên đường đi thì bà ấy té gãy tay gãy chân, nhưng mà bà ấy nhất định bà ấy không có bỏ Chúa, bà ấy phải đem Chúa đi bà đốt vì nó sợ là xúc phạm, nhưng mà rồi Chúa đã chữa lành cho bà là không có phải gãy chân và không phải gãy tay, máu me be bét, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là cái đầu gối bị thoái hóa, bị đứt dây chằng và đem đi hết bệnh viện này tới bệnh viện kia, uống 30 thang rồi tới 30 thang nữa, rồi 30 thang nữa bà chịu không nổi, đông không chịu nổi được qua tây bác sĩ rồi chuyển hết này tới kia, cuối cùng thì bà được khỏi và bác sĩ bảo là chỉ có ơn Chúa mới chữa cho bà ấy. Bây giờ bà có thể đi biểu diễn thời trang từ bên kia đây qua bên kia và bên kia về nhanh còn hơn là cô gái, và còn xách thêm 2 xô nước nữa. Đây là ơn phúc của bà già 80. Hallelujah. Dịch đúng không bà?
Dạ.
Đúng còn, không? Còn
nhớ không? Dạ, khi nào con mới nghe con uống 3 tháng thuốc cha. Mà con uống thuốc hắn bự.
Rồi, bây giờ bà sao bà biết đến lòng thương xót của Chúa?
Nghe ở trong sở á, con mới nghe là cái ba này ba tới ba bạn về bạn cái máy con mua một cái. Con nghe cái lời cha giảng con nói lại Chúa, đấy không phải là cái cha giảng đâu. Cái lời Chúa đây, Chúa giảng chứ không có cha nào mà giảng, chứ cha mình đang mình đi thấu cha mà coi sự. Mà con không biết cái giá bè là chỗ nào cha, con ước áo lắm mà con nó con đau. Khi nữa con uống 3 tháng thuộc hắn bớt này, hắn bớt trơn kể nơi tháng thứ 4 con nghe họ tổ chức đi, con đi liền con nấu cho lại Chúa. Cha đang mà cha có tuổi trong cha nói cái giọng cha là cha ở trong Chúa, Chúa ở trong cha rồi, chứ không cha không nói được cái giọng mà hạt mà nghe hay quá, nghe mà không có ngán. Thế mà phút nào là mở máy nghe phút nấy thế, cái con có ngán. Rồi bây giờ con đi lên đây lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, vì cái chân con nó còn đau, ai không nói đi đấy. Cha đi mà có lăn mà đi, không lần tôi cũng đi. Chùa đã nói rồi, ai gọi sẽ mở, ai kê xin thể được, tôi cứ xin mãi chùa cho. Con đi lên lần thứ 7 vẫn lần cha, lần từ ngã cái cổ đi mà xuống, chứ con lướt cái đầu con xin cha về cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Bà ấy kể là bà ấy kể là có người giới thiệu cho bà ấy cái máy, rồi bà ấy về bà ấy nghe. Bà nghe thì bà thấy hay quá, bà chưa biết nhà bè là ở đâu, bà tìm cách bà đến nhà bè, đến lần thứ nhất không khỏi, lần thứ hai không khỏi, lần thứ ba không khỏi, lần thứ tư không khỏi. Người ta nhạo bà ấy là có khỏi rồi mà khỏi đi làm cái chi mà cho nó khỏi, mà đi đi làm cái gì. Thì bà ấy bảo là tin thì sẽ được, gọi thì cho thấy, thì sẽ mở cho. Bà ấy nói là tin thì sẽ được, gõ thì sẽ mở, tìm thì sẽ thấy, cho nên bà ấy quyết định đi. Và lần thứ 5 bà ấy đi về thì bà ấy khỏi hoàn toàn. Và hôm nay bà ấy lên đây bà để bà ấy làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để tặng cho bà cái máy 500 bài giảng nha. Rồi gì nữa? Đây là móc khóa 500 bài giảng người cho bà nha. Rồi ông còn không?
Dạ thưa con.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ ông 85.
Ông 85, hai người còn thương nhau không?
Dạ thưa cha con chứ.
Rồi, để về, bà đem cái móc khóa về tặng cho ông nhá. Nhớ không? Móc khóa tặng cho ông, để máy cho bà nhá. Rồi chúc cái lành cho ông bà. À, thưa anh chị em, còn nhiều anh chị em cũng muốn lên để mà chia sẻ làm chứng cho Chúa, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không còn thời giờ. Xin lỗi anh chị em, mai chúng ta lên tiếp vì thời giờ nó không cho phép nữa nha. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng một cái điều đó là gì? Chúng ta thấy rõ ràng một điều đó là gì? Một điều đó là càng nhiều người đón nhận được ân sủng của Thiên Chúa thì vinh quang của Thiên Chúa càng được tỏ ra. Cái đây có một cô bé này, con lên con đấy, con lên đây, con lên đây. Anh chị em thấy cô này không? Xinh không? Xinh không? Đẹp không? Dễ thương không? Nhưng mà rất tiếc là cô không biết nghe được và không, cô không nói được. Con nghe cha nói không? Không nghe. Hiểu không? Không hiểu. Con
Mẹ
hả? Cha nói con nghe không? Mà cô ấy đi, anh chị em cứ nhìn mặt cô ấy đi, cô đi tham dự thánh lễ coi tươi bằng cô không? Anh chị em nhìn đây, tại vì tôi thấy một cái con người mà cứ nhìn tôi nghe một cách chăm chú, mà miệng lúc nào cũng cười, mắt lúc nào cũng sáng, như thử là cô ấy đang nghe chăm chú còn hơn là những người bình thường nữa. Cho nên là tôi mới gọi cô ấy lên, và hóa ra gọi cô lên thì cô không nghe và không nói được, mà cô vẫn đến với lòng thương xót Chúa. Cô có bị cùng đường không? Cô có bị bế tắc không? Không. Anh chị em thấy rằng có khi người mẹ thì thương con mà khóc, nhưng mà nhìn mặt cô này, bây giờ thế thương không? Thế thương không? Thế thương không? Thế thương không? Rồi cho cha khung cảnh lòng thương xót Chúa để cho tặng cho cô ấy. Con đọc sách được không? Đọc được. Đọc sách. Biết chữ không?
Không đọc được.
Biết chữ không? Mà vẫn vui vẻ, anh chị em thấy không? Màu trắng á, chứ không màu trắng á. Nhưng mà con biết con biết lần chuỗi không? Biết không? Biết, đây cho tặng cho con. Biết ai đây không? Ai?
Chúa.
Chúa. Chúa. Rồi, đây Chúa. Rồi, để cho một cái khung ảnh nữa để cho tặng cho cô ấy. Rồi còn cây quạt lòng thương xót Chúa nữa. Những cái gì mà có thể thấy được, sờ chạm được thì mấy chị em.
Thôi tôi đã đi, thôi.
Đây sẽ tặng cho con một khung ảnh lòng Chúa thương xót. Ai đây? Chúa. Rồi cho tặng cho con thêm cái cây quạt lòng thương xót Chúa. Ai đây? Rồi Chúa nữa, đây tặng cho con. Xin Chúa chúc lành cho con. Thấy để không? Lúc nào cũng cười, dễ thương không? Dễ thương không? Dễ thương không? Dễ thương. Dễ thương. Dễ thương. Đó. Cảm ơn. Thấy đẹp không? Dễ thương. Nhìn cái khuôn mặt mà miệng lúc nào cũng cười, mà cười tươi, ăn mách cái nụ cười, anh chị em thấy không? Có bị dồn đến cùng đường mà có bị bế tắc không? Không. Bị đè bẹp mà có bị diệt vong không? Không. Bị ngược đãi mà có bị bỏ rơi không? Không. Cho nên tất cả là do ý của mình. Nếu ý của mình, cái suy nghĩ của mình mà tiêu cực, bi quan và suy nghĩ về tội lỗi thì nó thành tội lỗi và nhìn cuộc đời nó thành màu đen. Còn nếu mà mình nhìn cuộc đời bằng ánh mắt màu xanh của niềm hy vọng, nhìn cuộc đời bằng lòng tín thác và quyền năng lòng thương xót của Chúa, nhìn mọi sự bằng ân sủng của Thiên Chúa, thì Chúa nói ở đâu tội lỗi càng nhiều, ân sủng càng tràn chứa. Và càng nhiều người nhận ân sủng mà công bố ân sủng, làm chứng cho ân sủng, thì vinh quang của Thiên Chúa càng được rạng ngời. Nào mấy anh chị em, chúng ta cùng chúc tụng ngợi khen. Vinh quang Chúa trọi ngời. Giơ tay lên. Kính tôn thờ mình Ngài. Giơ cao tay lên. Có ai uy quyền bằng Thiên Chúa ba ngôi? Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy tước lại vinh quang của Chúa. Từng nguyên vút cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy cùng nhau, cương kỳ công siêu việt vô lai. Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu vô biên. Giơ cao tay và vỗ tay. Vinh quang Chúa. Ủy quyền bằng Thiên Chúa ba ngôi.